Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 23 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha John Hull, dòng tên người Mỹ, về phép lạ cha được khỏi bệnh nhờ lời bầu cử của Thánh Claude de la Colombière. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Gian sẽ nói với quý vị về đề tài Xin Ngài nhớ đến tôi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho khóa họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống khai diễn chiều ngày 20 tháng 9 tại Vienna, thủ đô Áo. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 22 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Trong tuần này, khóa họp toàn thể của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống đang tiến hành tại Vienna. Đề tài nghiên cứu của giai đoạn hiện nay là vai trò của giám mục Roma trong tình hiệp thông của giáo hội hoàn vũ, đặc biệt là ngàn năm thứ nhất của lịch sử Kitô giáo. Lòng trung thành với ý muốn của Chúa Giêsu và việc cứu xét các thách đố lớn đang đề ra cho Kitô giáo buộc chúng ta phải nghiêm túc dấn thân trong chính nghĩa tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các giáo hội. Tôi nhắn nhủ tất cả hãy cầu nguyện nồng nhiệt cho công việc của ủy ban, cho sự tiếp tục phát huy và củng cố an bình và hòa hợp giữa các tín hữu đã chịu phép rửa, để chúng ta có thể làm chứng tá tin mừng ngày càng chân chính cho thế giới.
Khóa họp tại Viên sẽ kéo dài tới Chủ nhật 27 tháng 9 tới đây và tiếp tục chủ đề đã bắt đầu từ khóa họp năm ngoái tại đảo Cyprus. Tham dự khóa họp có 60 thành viên, một nửa gồm các giám mục và thần học gia công giáo và 30 vị còn lại gồm 15 giám mục và 15 nhà thần học thuộc 15 giáo hội chính thống tự quản. Hai vị đồng chủ tịch của ủy ban là Đức Tổng giám mục Kurt Koch, người Thụy Sĩ, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Ioannis Zizioulas thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Kurt Koch nói, tôi hy vọng sẽ có những bước tiến trong việc đào sâu đề tài hiện nay là quyền tối thượng của giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô trong ngàn năm thứ nhất. Đây là một mấu chốt trong các vấn đề lịch sử và đạo lý giữa Đông và Tây Phương. Vì có những khác biệt trong việc giải thích về các chứng tá và nền tảng kinh thánh và thần học, nên điều quan trọng là cả hai bên, công giáo và chính thống, cần cố gắng đọc các văn bản một cách khác qua cuộc nghiên cứu và chú giải chung. Chỉ như thế, ta mới có thể thay đổi quan niệm về sự việc và mở lại hành trình tiến về tương lai với nhiều thành quả.
Fulda, Hội đồng Giám mục Đức tố giác tình trạng các tín hữu Kitô tiếp tục bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề tại một số nơi bên Ấn Độ. Tuyên bố hôm 21 tháng 9 tại Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức tiến hành tại thành phố Fulda trong những ngày này, Đức cha Ludwig Schick, Tổng Giám mục Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, cho biết sau những vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Odisha hồi năm 2008, các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục bị các thành phần ấn giáo cực đoan chiếu cố và sách nhiễu. Mục đích của họ là thành lập một quốc gia ấn giáo. Đức Tổng giám mục Schick kêu gọi chính phủ và các đảng phái ở Đức tạo áp lực chính trị trên chính phủ Ấn Độ để bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi người dân nước này. Nữ tu Maria Nirmalini, người Ấn Độ, chuyên dấn thân bênh vực nhân quyền, cho biết vụ bạo hành chống Kitô hữu cách đây 2 năm trong bang Odisha đã làm cho 75 người chết và 60.000 tín hữu Kitô phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Nhiều người cho đến nay vẫn chưa được hồi hương. Chính phủ hứa bồi thường thiệt hại, nhưng thực tế họ chỉ trả một phần nào. Những tín hữu Kitô trở về làng cũ bị bó buộc phải theo ấn giáo. các tín hữu Kitô trong vùng này cũng bị người Ấn giáo tẩy chay về kinh tế và xã hội.
Đức Tổng giám mục Ludwig minh định rằng không phải tại mọi nơi ở Ấn các tín hữu Kitô đều bị bách hại. Khi dấn thân bênh vực nhân quyền và tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô, giáo hội vẫn luôn bênh vực các quyền của các tôn giáo khác. Tự do tôn giáo là điều không thể bị phân chia. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng các tín hữu Kitô là những người bị bách hại nhiều nhất trên thế giới, nhất là tại các nước Hồi giáo. Nữ tù Nirmalini cho biết thêm rằng cả những người Hồi giáo và Ấn giáo tại Ấn cũng là nạn nhân của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Hồi năm 2003, Hội đồng giám mục Đức đã đề ra sáng kiến liên đới với các tín hữu Kitô bị áp bức. Và hàng năm, Hội đồng giám mục Đức vẫn công bố một tài liệu về những vùng khó khăn đặc biệt và kêu gọi các tín hữu Kitô tại Đức trợ giúp các tín hữu Kitô bị áp bức bằng lời cầu nguyện và quảng đại đóng góp để cứu trợ.
Vatican, hôm qua 22 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello làm tân sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Campuchia, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Myanmar và Lào. Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, năm nay 55 tuổi, trong 8 năm qua là sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ.
Vận thành, giám mục thứ 8 tại Trung Quốc được thụ phong trong năm nay với sự phê chuẩn của tòa thánh, đó là Đức Cha Phêrô Vũ Tuấn Văn, tân giám mục giáo phận Vận Thành, tỉnh Sơn Tây. Đức cha Vũ Tuấn Văn năm nay 48 tuổi, là chắt của em ruột Thánh Phêrô Vũ An Bang, tử đạo năm 1900, và nguyên là giám đốc đại chủng viện Monte Corvino ở Sơn Tây, được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vận Thành, có 15.000 tín hữu công giáo với 28 linh mục và 40 nữ tu. Lễ truyền chức cho Đức cha Vũ Tuấn Văn được cử hành hôm lễ Thánh Matthew 21 tháng 9 vừa qua do Đức cha Joan Hoắc Thành, giám mục giáo phận Phần Dương chủ phong. Tất cả ba giám mục khác tham dự đều là những vị được tòa thánh phê chuẩn và cũng được nhà nước công nhận. Hiện diện tại buổi lễ còn có 140 linh mục và 2.000 giáo dân. Lên tiếng vào cuối buổi lễ, Đức tân giám mục Vũ Tuấn Văn nói, tôi quyết tâm trung thành với Đức Thánh Cha mãi mãi, và Ngài cũng mời gọi các tín hữu trong giáo phận, noi gương Thánh Matthew Tông Đồ, từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giê-xu và loan truyền tin mừng.
Roma, đô trưởng Roma ông Gianni Alemano tuyên bố rằng chúng tôi sẽ lấy tên mẹ Teresa Calcutta để đặt tên cho một quảng trường ở Roma nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ. Đây là đề nghị do cộng đồng Albany đưa ra và chúng tôi đã chấp nhận. Ông Alemano cho biết như trên hôm 21 tháng 9 tại tòa đô sảnh, nhân dịp tham dự buổi lễ long trọng kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ Teresa. Trong số các vị hiện diện, có Đức Hồng Y Angelo Comastri giám quản đền thờ Thánh Phêrô và Linh Mục Sebastian Vaz Hakala, sáng lập viên kiêm bề trên dòng các nam thừa sai bác ái chiêm niệm. Đô trưởng Roma loan báo rằng trong phiên họp tới đây của tòa đô sảnh, chúng tôi sẽ bỏ phiếu đề nghị do Chủ tịch Marco Pomarici và Giáo sư Fernando Ayuti đệ trình. Để kỷ niệm bách chu niên sinh nhật của mẹ Teresa và sứ điệp của mẹ. Ngoài ra, chính quyền thành Roma sẽ hoàn tất hai điều đã hứa với cộng đoàn của mẹ Teresa. Thứ nhất là sửa chữa tình trạng của Tor Fiscale ở khu phố Tuscolana với việc giải quyết một số vấn đề thành phố. Vấn đề thứ hai liên quan đến trung tâm của cha Sebastian.
Paris, các giám mục Pháp phê bình dự luật do chính phủ đề xướng nhằm hạn chế việc cấp quy chế tị nạn và việc tiếp đón người nước ngoài. Thông cáo do Ủy ban đặc nhiệm của các giám mục Pháp công bố gọi các biện pháp hạn chế vừa nói là không thể chấp nhận được. Việc trợ giúp nhân đạo cho người nhập cư gặp khó khăn không thể bị đồng hóa hoặc coi như tương tự với hoạt động của các băng đảng bất lương. Thông cáo mang chữ ký của 7 giám mục thành viên ủy ban cũng yêu cầu rằng việc bắt giam hoặc cầm giữ trong các trại tị nạn phải tùy thuộc sự kiểm soát của một thẩm phán. Ngoài ra không nên đưa ra những biện pháp có thể làm suy yếu gia đình của người nhập cư. Trong tuần này, dự luật cải tổ di trú và tị nạn của chính phủ Pháp cũng bị ủy viên của Hội đồng Âu Châu về Nhân quyền, ông Thomas Hammarberg, phê bình. Trong tháng 9 này, dự luật sẽ được mang ra Quốc hội Pháp thảo luận và bỏ phiếu.
Minsk, các tín hữu công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga cũng gọi là Belarus đã biểu tình yêu cầu chính quyền trả lại một thánh đường và đan viện dòng Thánh Bernardo. Cuộc biểu tình hôm 17 tháng 9 được sự hỗ trợ của Đảng Dân Chủ Kitô ở thủ đô Minsk. Báo Kommersant xuất bản bằng tiếng Nga ở Minsk cho biết nhà thờ và đan viện đã bị thống đốc Mikhail Muravyov tước đoạt của các tín hữu hồi năm 1864 sau cuộc nổi loạn của một số dân chúng gốc Ba Lan chống Nga Hoàng. Trong thời Liên Xô, thánh đường và đan viện bị biến thành một cơ sở nhà nước rồi làm bảo tàng viện. Này do ý muốn của chính phủ do Tổng thống Alexander Lukashenko điều khiển, nhà thờ và đan viện được biến thành khách sạn. Hồi năm 2007, các tín hữu công giáo đã gửi đến Tổng thống một thư thỉnh nguyện với 30.000 chữ ký để yêu cầu trả lại nhà thờ và đan viện, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Trong cuộc viếng thăm tại Bạch Nga hồi năm 2009, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng yêu cầu chính quyền trả lại đan viện và nhà thờ nhưng không có kết quả. Vì thế hôm 17 tháng 9 vừa qua, các tín hữu công giáo tại thủ đô Minsk bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình. Họ bị công an mặc thường phục giải tán và bắt 20 người đưa về trụ sở công an. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, các tín hữu tổ chức biểu tình dưới hình thức một buổi hòa nhạc rock. Tiếp theo đó là một cuộc đua xe đạp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Trong số hàng trăm nhóm cũng có một phái đoàn 55 tín hữu Việt Nam Houston, Texas, do Linh Mục Nguyễn Ngọc Thụ hướng dẫn. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới công du mục vụ Anh Quốc về tối Chủ nhật vừa qua, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu các biến cố của chuyến viếng thăm. Nhắc tới khẩu hiệu chuyến viếng thăm lấy từ huy hiệu Hồng Y của Đức Hồng Y John Henry Newman, con tim nói với con tim, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tóm tắt ý nghĩa chuyến công du mục vụ Anh Quốc của Ngài như sau.
Nelle quattro intense bellissime giornate trascorse in quella nobile terra, ho avuto la grande gioia di parlare al cuore degli abitanti del Regno Unito, ed essi hanno parlato al mio. Specialmente con la loro presenza e con la testimonianza della loro fede.
Trong 4 ngày đầy đặn và rất đẹp lưu lại trên vùng đất cao quý này, tôi đã có niềm vui lớn nói với con tim của người dân Vương quốc Thống nhất, và họ đã nói với con tim của tôi, đặc biệt qua sự hiện diện và qua chứng tá đức tin của họ. Thật vậy, tôi đã nhận thấy gia tài Kitô vẫn còn rất mạnh và sinh động biết bao trong mọi tầng lớp xã hội. Con tim của người dân Anh Quốc và cuộc sống của họ rộng mở cho thực tại của Thiên Chúa, và có nhiều kiểu diễn tả tôn giáo tính mà chuyến viếng thăm của tôi đã minh nhiên. Chuyến tông du này đã xác nhận xác tín sâu xa trong tôi, đó là các quốc gia cổ kính của Âu Châu có một linh hồn Kitô, nó làm thành cùng một với thiên tài và lịch sử của các dân tộc liên hệ, và giáo hội không ngừng hoạt động để liên tục duy trì sống động truyền thống tinh thần và văn hóa đó.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã duyệt qua các sinh hoạt của 4 ngày viếng thăm. Trước hết là sự tiếp đón nồng hậu của nữ hoàng Elizabeth II và quận công Edinburgh tại dinh hoàng gia. Nhân dịp gặp gỡ này, Ngài đã cùng với nữ hoàng chia sẻ các lo lắng sâu xa đối với hạnh phúc của các dân nước trên thế giới, cũng như vai trò của các giá trị Kitô trong đời sống xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, sứ điệp Kitô đã trở thành một phần của ngôn ngữ, tư tưởng và nền văn hóa của các dân tộc tại đây, và Anh Quốc đã góp phần tích cực vào việc đem lại một nền hòa bình công bằng và lâu bền cho vùng Bắc Ireland. Nhắc tới thánh lễ chủ sự cho các tín hữu tại Bellahouse Park ở Glasgow, nhân lễ kính Thánh Ninian, vị truyền giáo đầu tiên của người dân Ecot, Đức Thánh Cha ghi nhận sự tham dự sốt sắng của tín hữu với các điệu thánh ca truyền thống trang trọng. Ngài đã nhắc lại tầm quan trọng của việc rao truyền tin mừng cho nền văn hóa, đặc biệt trong thời đại chúng ta, trong đó thuyết duy tương đối lan tràn, đe dọa, làm lu mờ các sự thật bất biến của bản tính con người. Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nhà giáo dục công giáo có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục Anh Quốc. Ngài nhắc cho mọi người biết tầm quan trọng của đức tin trong việc đào tạo các công dân trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm trong tương lai. Để được như thế, cần phải nhắm cao hơn các lựa chọn tầm thường, nghĩa là cần phải kiếm tìm hạnh phúc đích thật của con người, chỉ có nơi Thiên Chúa. Trong cuộc gặp gỡ giới lãnh đạo các tôn giáo, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trên sự cần thiết của việc đối thoại chân thành, cần tôn trọng nguyên tắc đối tác để có kết quả thực sự. Đồng thời, Ngài cũng minh nhiên việc tìm kiếm sự thánh thiên như là vùng đất chung cho tất cả mọi tôn giáo, giúp củng cố tình bạn, sự tin tưởng và cộng tác với nhau.
Trong cuộc gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Đức Thánh Cha đã có dịp nhấn mạnh việc cùng dấn thân làm chứng cho sứ điệp Kitô gắn liền giáo hội công giáo với giáo hội Anh giáo. Tiếp đến là buổi gặp gỡ các giới chức chính trị, ngoại giao, trí thức, tôn giáo, văn hóa và kinh doanh trong đại thính đường của Quốc hội Anh. Tại đây, Đức Thánh Cha đã nêu bật rằng tôn giáo không được là một vấn đề mà các nhà làm luật phải giải quyết, nhưng là một yếu tố góp phần sinh động vào con đường lịch sử và thảo luận công cộng của quốc gia, đặc biệt trong việc nhắc nhở tầm quan trọng nòng cốt của nền tảng luân lý đạo đức đối với các lựa chọn trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống xã hội. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc tới buổi hát kinh chiều đại kết trọng thể trong đan viện Westminster như một lúc quan trọng trong tương quan giữa giáo hội công giáo và giáo hội Anh giáo. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng bước vào nơi thờ tự biểu tượng cho các gốc rễ Kitô cổ xưa nhất của đất nước này. Trong khi Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Westminster quỳ trước mộ Thánh Vương Edward II, thì cộng đoàn hát tình yêu Chúa Kitô kết hiệp chúng ta nên một. Sáng thứ Bảy 18 tháng 9, Đức Thánh Cha đã hội kiến với Thủ tướng Anh. Sau đó Ngài chủ sự thánh lễ cho tín hữu trong nhà thờ chính tòa London dâng kính báo Thánh Châu Báu Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ giới trẻ tham dự thánh lễ bên ngoài nhà thờ đã rất tươi vui và hứng khởi. Người trẻ muốn dấn thân làm chứng cho tin mừng, tình liên đới và quảng đại phục vụ Chúa nơi tha nhân.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài đã gặp vài nạn nhân các vụ lạm dụng tính dục tại tòa sứ thần tòa thánh, cũng như một nhóm các chuyên viên và thiện nguyện viên đặc trách bảo vệ trẻ em và người trẻ trong các môi trường của giáo hội. Ngài đã khuyến khích họ tiếp tục công việc đã có truyền thống lâu đời trong sinh hoạt mục vụ của giáo hội, đó là săn sóc, giáo dục và đào tạo các thế hệ trẻ cho xã hội. Ngài cũng đã thăm nhà hưu dưỡng do các nữ tu tiểu muội người nghèo điều hành tại London. Nó là dấu chỉ sự trân trọng, quý mến của giáo hội đối với các người già cả, bệnh tật và sự tôn trọng sự sống con người không kể tuổi tác và điều kiện xã hội. Rồi Đức Thánh Cha nói tới tột đỉnh chuyến viếng thăm như sau.
Culmine della mia visita nel Regno Unito è stata la beatificazione del cardinale John Henry Newman, illustre figlio dell'Inghilterra. Essa è stata preceduta e preparata da una speciale veglia di preghiera, svoltasi sabato sera a Londra, in Hyde Park, in un'atmosfera di profondo raccoglimento.
Tột đỉnh chuyến viếng thăm Vương quốc Thống nhất của tôi là lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng John Henry Newman, người con cao quý của Anh quốc. Nó đã được chuẩn bị trước bởi buổi canh thức chiều thứ Bảy tại Hyde Park ở London trong một bầu khí nghiêm trang sâu xa. Tôi đã có thể giới thiệu với đông đảo tín hữu và rất nhiều người trẻ chân dung rạng ngời của Đức Hồng Newman, một nhà trí thức và là một tín hữu. Có thể tổng kết sứ điệp tinh thần của người trong chứng tá con đường của lương tâm không đóng kín nơi chính tôi, nhưng là sự rộng mở, hoán cải và vâng lời, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Thánh lễ phong chân phước đã được cử hành tại Birmingham với đông đảo tín hữu đến từ khắp nơi trong Anh quốc và Ireland, cũng như với phái đoàn của nhiều nước khác. Đức Hồng Newman là một gương mặt trí thức thánh thiện rất lớn của dân tộc Anh, một nhà văn, một thi sĩ, một người khôn ngoan của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cầu mong mọi người biết đến vị tân chân phước qua các bút tích còn rất thời sự của người. Và buổi gặp gỡ với các giám mục ECOT, Anh và vùng Gales đã kết thúc các sinh hoạt viếng thăm Anh quốc 4 ngày của Đức Thánh Cha. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định rằng, chuyến tông du này đã xác nhận xác tín sâu xa trong tôi, đó là các quốc gia cổ kính của Âu Châu có một linh hồn Kitô, nó làm thành một cùng với thiên tài và lịch sử của các dân tộc liên hệ và giáo hội không ngừng hoạt động để liên tục duy trì sống động truyền thống tinh thần và văn hóa đó. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ukraine, Croat và Ý. Ngài cầu chúc tín hữu những ngày hành hương sốt sắng và bổ ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc numerus verit seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cha John Hull, dòng tên người Mỹ, về phép lạ cha được khỏi bệnh nhờ lời bầu cử của Thánh Claude de la Colombière.
Chủ nhật 31 tháng 5 năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nâng cha Claude La Colombière linh mục dòng tên người Pháp, tôi tớ trung tín và bạn nghĩa thiết của Đức Chúa Giêsu Kitô lên hàng hiển thánh. Đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm đó đông chật tín hữu hành hương đến tham dự thánh lễ. Ngoài ra còn có sự hiện diện đông đảo của các tu sĩ dòng tên, và đặc biệt là sự hiện diện của cha John Hull, người Mỹ, linh mục được khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời bầu cử của chân phước Claude La Colombière. Chính phép lạ này đã đưa cuộc điều tra phong thánh cho vị tôi tớ trung tín Claude La Colombière tiến nhanh đến giai đoạn kết thúc. Cha John Hull chào đời tại Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ năm 1914. Sau khi gia nhập dòng tên và thụ phong linh mục, cha được chỉ định đi truyền giáo tại Trung Quốc. Dưới thời Cộng sản vô thần do Mao Trạch Đông cầm quyền, cha Hull bị bắt giam trong vòng 4 năm trời. Trong thời gian này, cha cũng bị tra tấn dữ dằn. Năm 1957, cha bị trục xuất khỏi Trung Quốc, nên trở về Hoa Kỳ. Tại đây, cha tiếp tục công việc truyền giáo bằng cách trợ giúp các cứ điểm truyền giáo, đặc biệt là giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Cha còn là người chủ xướng nhiệt thành của hội tông đồ cầu nguyện, nhưng rồi cha bị ung thư phổi và phải vào điều trị nơi một nhà thương ở bang California, Hoa Kỳ, từ tháng 12 năm 1989. Bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, vô phương cứu chữa, cho đến cuối tháng 2 năm 1991, thì cha được khỏi bệnh nhờ lời cầu bào của chân phước Claude La Colombière, người anh em thánh thiện cùng dòng với cha. Chính cha đã kể lại việc được khỏi bệnh lạ lùng của mình vào chính ngày tôn phong hiển thánh 31 tháng 5 năm 1992 như sau. Thật ra tôi không nhớ rõ chính xác giây phút được khỏi bệnh lạ lùng, bởi vì trước giây phút đó, tôi ở trong tình trạng nguy kịch, mê man bất tỉnh, tôi không thở được và phải thở bằng bình dưỡng khí. Chính nữ tu săn sóc tôi, có mặt lúc tôi được khỏi bệnh, đã kể lại cho tôi nghe sự kiện lạ lùng đó. Ủy ban điều tra đã chấp nhận việc khỏi bệnh là phép lạ, vì các bác sĩ chuyên môn đã không giải thích được sự kiện theo phương diện khoa học. Đây là một sự kiện nằm ngoài vòng y khoa và kinh nghiệm con người. Vì thế tôi tin chắc chắn rằng chân phước Claude La Colombe đã bầu cử cho tôi và Thiên Chúa Toàn Năng đã nghe lời khẩn cầu của Ngài, nên đã cho tôi được khỏi bệnh. Trước khi lâm bệnh, tôi là một người rất thích hoạt động. Giờ đây sức khỏe được bình phục, tôi sống tại nhà thương của các nữ tu dòng kính. Tôi cầu nguyện không ngừng và phản ánh trên mọi sự ơn lành Thiên Chúa đã ban cho tôi. Ngoài ra tôi còn phản ánh trên một sự kiện lớn lao hơn, đó là giáo hội công giáo có thêm vị thánh, và dòng tên có một người anh em được biết đến dưới danh hiệu là Thánh Claude de la Colombe. Đối với tôi thì rõ ràng là Thiên Chúa Toàn Năng đã dùng sự kiện này để tái lập lòng sùng kính thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô và để phổ biến ước muốn đền bù mọi tội lỗi của con người, trong đó có tội lỗi của tôi. Sau cùng, cha John Hull nói, việc khỏi bệnh lạ lùng của tôi, qua lời cầu bào của Thánh Claude La Colombe, minh chứng sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Chính Đức Chúa Giêsu đã giới thiệu với Thánh nữ Marguerite Maria Alacoque. Cha Claude là người bạn toàn hảo của Ngài. Đâu có danh xưng nào cao quý hơn là danh xưng được làm bạn toàn hảo của Đức Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là cuộc đời của cha Claude ngay từ thời thơ ấu đã luôn luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa và rất mực yêu mến Đức Chúa Giêsu cũng như thánh tâm Ngài. Cha John Hull đã được Chúa gọi về với Ngài 7 năm sau lễ phong thánh cha Claude La Colombe vào ngày 9 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ 83 tuổi. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo dân Roma. Hãy đời đời tôn vinh đứng có quyền cho anh chị em được vững tâm bền chí theo phúc âm của tôi và tuân giữ lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Kitô, người là mầu nhiệm được giấu kín từ lâu đời và ngày nay theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu đã được tỏ ra qua sách các tiên tri để các dân ngoại nhận biết và được đức tin. Hãy nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô mà đời đời tôn vinh Thiên Chúa là đứng khôn ngoan tuyệt đối. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dầu Con Là Ai do Mai Hậu trình bày.
Bụi trơ trong năm bụi trơ thì Chúa vẫn cứ yêu con, muôn tình yêu bao la dời dời và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa để con thao thức chẳng ngời tìm nhàn thân Chúa mà thôi.
Con xin chung tôn trọng tình chung tôn vinh ngang người tình yêu.
Dù con đây có là ai, là tôi nhưng khi mới hoài thai, thì Chúa vẫn cứ yêu con. Một tình yêu khoan dung tuyệt diệu, và một tình yêu cao siêu mọi chiều. Giá chuộc treo trên thập giá, để con thân giấc bình minh, mừng vui trong đấng phục sinh.
Khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu với Lưu Minh Gian, tuần này nói về đề tài Xin Ngài nhớ đến tôi.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, trước khi Đức Giêsu chết trên thập giá, kẻ cuối cùng được đối thoại với người là hai kẻ tử tội cũng sắp chết. Cuộc đối thoại ngắn ngủi mang đến một khúc quanh ngoạn mục cho số phận của người tử tội. Qua cuộc đối thoại ấy, chúng ta vừa nhìn thấy khuôn mặt từ nhân của Thiên Chúa, vừa nhìn thấy ơn cứu độ là hoa quả hữu hình cho những người biết sám hối. Đức Giêsu cùng chịu đóng đinh giữa những người gian phi là hình ảnh tuyệt đẹp về một Thiên Chúa đến giữa con người và hạ mình xuống tận cùng khiến con người. Một Thiên Chúa thích gần gũi với những người yếu đuối và phường tội lỗi. Trên thập giá, Đức Giêsu trở nên dấu hiệu bị người đời chống bán. Nhưng ấy cũng là lúc Ngài trở nên duyên cớ cho nhiều người ngã xuống hoặc đứng lên, được cứu độ hoặc bị hư mất. Vì con người, Thiên Chúa đã làm tất cả. Phần còn lại tùy thuộc vào sự đón nhận của con người. thái độ khác biệt của hai người trộm là biểu hiện rất rõ hai thái độ của con người khi đứng trước thập giá Đức Giêsu. Hai người trộm là những người đang trong cùng cảnh tuyệt vọng. Họ phải lãnh án phạt của tội lỗi mà họ đã gây ra. Trong thời khắc bi thương nhất của cuộc đời, họ cùng được đặt bên cạnh Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Tình cảnh của cả hai người là như nhau, cơ hội được chia đều cho cả hai. Thế nhưng phản ứng của hai người là hoàn toàn khác biệt nhau, và kết cục là sự khác biệt hoàn toàn trong thân phận của hai người. Người thứ nhất đứng về phía đám đông, anh hùa theo trào lưu chung để nhục mạ Đức Giêsu.
Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.
Đây là thái độ rất phổ biến trong thời đại của chúng ta. Như người trộm thứ nhất, nhiều lần chúng ta mong được cứu, mong được giải phóng khỏi những ràng buộc đang kìm kẹp và đang giết chết dần cuộc đời mình. Nhiều lần chúng ta mong được sống lại và làm lại cuộc đời mới. Thế nhưng khi được đặt đối diện với thập giá Đức Giêsu, chúng ta không dám tin tưởng và không dám hy vọng. Chứng kiến những sự thật trần trụi trong cuộc thương khó của Đức Giêsu, người trộm thứ nhất đã không thể chấp nhận rằng con người ấy là Đức Kitô, không tin rằng mình có thể nhờ cậy gì nơi con người yếu nhược sắp chết ấy. Hơn nữa, anh trộm này cũng không chấp nhận được sự thật về cuộc đời mình. Anh muốn chạy trốn hơn là đón nhận hậu quả của những gì mình làm. Không chấp nhận tội mình, con người thường thách thức Thiên Chúa, để rồi cứ đẩy mình vào tình trạng tuyệt vọng và buông xuôi. Người thứ hai có phản ứng hoàn toàn ngược lại. Anh lên tiếng cách mắng sự ngạo mạn mê muội của bạn mình. Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì cái. Người trộm thứ hai mang nơi mình tâm tình sám hối thật sự. Nơi anh có một điều quý giá đang dần trở nên hiếm hoi trong xã hội của chúng ta ngày nay, đó là cảm thức về tội lỗi. Anh biết mình có tội. Anh dám nhận trách nhiệm với những gì mình đã làm, chứ không đổ thừa hay than oán hay tìm cách chạy trốn. Một đời bước đi trong đêm tối của tội tình, anh hiểu được rằng muốn thoát ra khỏi vũng bùn đời mình, anh cần phải được một ai đó cứu vớt. Muốn làm lại cuộc đời mình, anh cần phải được một ai đó thứ tha. Trong khi người bạn của anh tiếp tục ở lì trong con người cũ, anh đã đưa tay ra với Đức Giêsu và khẩn khoản:
Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.
Có lạ không khi anh đặt niềm hy vọng của mình vào một người xa lạ? Có phiêu lưu không khi anh đặt niềm tin của mình nơi một người chết trần truồng trên thập giá? Có lẽ ngay trước đó, anh đã nghe được lời nguyện xin tha thứ của Đức Giêsu:
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Họ ở đây có thể là những kẻ đã kết án và hành hình người, nhưng cũng có thể là chính anh trộm. Con tim sám hối của anh trộm lành đã gặp được lời tha thứ của Đức Giêsu, và cuộc gặp gỡ ấy đã làm thay đổi trọn vẹn vận mệnh đời anh. Anh biết nhìn lại mình với tâm tình sám hối và biết hướng đến Thiên Chúa với lòng kính sợ. Anh có thể nhìn ra Thiên Chúa nơi một người tử tù, nơi một người đang bị nhạo cười khinh miệt. Anh nhận ra một Thiên Chúa đang thoi thóp bên cạnh mình, đang cùng gánh tội với mình. Anh được diễm phúc trở nên người bạn đường đầu tiên được Đức Giêsu mời vào nước trời của người. Thưa các bạn, thập giá vốn đã từng là biểu tượng của sự điên rồ và điều nhục nhã. Thế nhưng với chúng ta, những người có niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Giêsu, đó là biểu tượng của niềm hy vọng và của ơn cứu độ. Ước gì trong những thời khắc bi thương nhất của cuộc đời mình, chúng ta luôn biết nhìn lên thập giá của Đức Giêsu với một niềm hy vọng sắc son và với niềm kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ làm những điều trọng đại bất ngờ cho những ai luôn đặt niềm tin tưởng nơi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho khóa họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống đang tiến hành tại Viên, thủ đô nước Áo. Funda, Hội đồng Giám mục Đức tố giác tình trạng các tín hữu Kitô tiếp tục bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề tại một số nơi ở Ấn Độ. Vận Thành, vị giám mục thứ 8 tại Trung Quốc được thụ phong trong năm nay với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, đó là Đức Cha Phêrô Vũ Tuấn Văn, tân giám mục giáo phận Vận Thành, tỉnh Sơn Tây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.